Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 18 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Có bao nhiêu chức cám dỗ? Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đức bà Finca Betania bên Venezuela phần 2. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh thuộc miền Sardinia hãy chuẩn bị để trở thành các linh mục của dân và cho dân chúng. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 2 dành cho ban giám đốc, giảng huấn và các chủng sinh đại chủng viện miền Sardinia ở Italia. Tổng cộng tất cả là 80 người, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập đại chủng viện này dành cho 10 giáo phận trên đảo Sardinia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói với các chủng sinh, sự nghèo nàn về vật chất và tinh thần của nhiều người ngày nay càng làm cho điều mà từ xưa đến nay vẫn được yêu cầu, đó là các mục tử phải quan tâm đến dân nghèo, có khả năng ở với họ, nhờ một lối sống đơn sơ, để người nghèo cảm thấy các thánh đường của chúng ta trước tiên là nhà của họ. Tôi khuyến khích các thầy ngay từ bây giờ, hãy chuẩn bị trở thành các linh mục của dân chúng và cho dân chúng, chứ không phải là những người thống trị đoàn chiên được ủy thác cho các thầy, nhưng là những người phục vụ. Giáo hội rất cần những người của Chúa, biết nhìn điều cốt yếu, sống điều độ và trong sáng, không hoài tưởng quá khứ, nhưng có khả năng nhìn về đằng trước theo truyền thống lành mạnh của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các vị đào tạo ở chủng viện về vai trò chủ yếu của các vị. Vì phẩm chất của linh mục phần lớn tùy thuộc sự dấn thân của các vị có trách nhiệm đào tạo, các vị ấy được kêu gọi hoạt động ngay chính và khôn ngoan để phát triển nhân cách, lời nói, đi đôi với việc làm và quân bình, có khả năng đảm nhận sứ vụ linh mục một cách hữu hiệu và chu toàn trong tinh thần trách nhiệm.
Baku, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher đã truyền chức cho vị giám mục đầu tiên tại Cộng hòa Azerbaijan, đó là Đức cha Vladimir Fekete, người Slovak, thuộc dòng Don Bosco. Từ 7 năm nay là phủ doãn tông tòa Azerbaijan, một cộng đoàn công giáo bé nhỏ, chỉ có 570 tín hữu, trên tổng số 9.600.000 người, trong đó 96% theo Hồi giáo. Phủ doãn này chỉ có 7 linh mục dòng, đa số là Don Bosco, 7 nữ tu và một đại chúng sinh. Azerbaijan đã được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm hồi tháng 10 năm 2016. Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đến viếng thăm nước này từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 2 vừa qua, và Ngài chủ sự lễ truyền chức giám mục cho cha Fekete vào Chủ nhật 11 tháng 2 vừa qua. Tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, thánh đường công giáo duy nhất ở thủ đô Baku. Hiện diện tại lễ truyền chức có một số vị giám mục Don Bosco như Đức cha Alois Kotgasser, nguyên tổng giám mục giáo phận Sanburg bên Áo, Đức cha Louis Skoqua, nguyên giám mục giáo phận Linz. Ngoài ra có Đức cha Paolo Bessi, tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, thủ đô Liên bang Nga. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói với tiến chức rằng, với quyết định này, Đức Thánh Cha muốn rằng giáo hội tại Azerbaijan được tăng trưởng dưới sự hướng dẫn hiền phụ của Đức Thánh Cha. Đức Tăng Giám mục Fekete, năm nay 63 tuổi, tốt nghiệp toán học và địa chất tại Đại học Komenia ở Bratislava, thủ đô Slovak, gia nhập và bí mật khấn trọn đời trong dòng Don Bosco thời Cộng sản, và thụ phong linh mục ở Berlin năm 1983. Sau khi chế độ Cộng sản tiệp khắc sụp đổ cha tiếp tục làm việc như một nhà địa chất học. Sau đó kiện toàn thần học tại Đại học Vienna bên Áo và Lublino bên Ba Lan. Cha từng làm giám tỉnh của dòng Đông Bosco ở Slovak và làm giáo tập. Năm 2009, cha được bổ nhiệm làm bề trên giáo miền tự quản Baku, thủ đô Azerbaijan, rồi năm 2011 trở thành thủ doãn tông tòa tại đây.
Baghdad, Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ Công giáo Kandê, tỏ ra nghi ngờ kết quả hội nghị quốc tế các nước ân nhân giúp tái thiết Iraq nhóm tại Kuwait. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News hôm 14 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng Phụ Sacco nói, tại Kuwait, người ta thấy có nhiều lời hứa hẹn đã được đưa ra, nhưng thiếu những dự án cụ thể. Và sự kiện hội nghị này diễn ra 3 tháng trước các cuộc bầu cử, đó là một sai lầm. Tại hội nghị, chính quyền Iraq cho biết phí tổn tái thiết nước này sau khi loại trừ được lực lượng nhà nước Hồi giáo IS được ước lượng vào khoảng 88 tỷ Mỹ Kim, tương đương với 70 tỷ euro. Cộng đồng quốc tế hứa giúp khoảng 30 tỷ Mỹ Kim, tức là 24 tỷ euro. Đức Thượng Phụ Sacco nhận định rằng Iraq không những cần được tài trợ, nhưng còn cần những dự án cụ thể và có thể thực hiện được. Trước tiên cần có một đại hiến chương nhằm đạt tới nền dân chủ, sự bình quyền và an ninh cho mọi người dân. Hiện có nguy cơ các ngân khoản trợ giúp của quốc tế chui vào túi những kẻ cầm quyền gian tham, có lẽ đã từng liên kết với các nhóm nhà nước Hồi giáo IS trước đây. Theo Đức Thượng Phụ Công giáo Kandê, việc phân phối tiền viện trợ theo nguyên tắc bình tưới không đưa tới những kết quả cụ thể. Vì thế, điều ưu tiên là chiến đấu chống nạn tham ô và tổ chức lại nền giáo dục. Việc tái tổ chức này là nền tảng xây dựng một đất nước đoàn kết, thống nhất, liên đới và hòa bình. Vấn đề ở đây cũng là kiến tạo công ăn việc làm cho dân chúng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ Sacco mạnh mẽ phê bình sự kiện tại hội nghị quốc tế ở Kuwait về Iraq. Không một ai nói về các nhóm dân thiểu số, nhất là các tín hữu Kitô và người Hồi Yazidi. Trước hội nghị, Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence đã tuyên bố chính phủ Washington đặc biệt dấn thân đáp ứng những nhu cầu của các nhóm dân thiểu số, nhất là tại những vùng có những nhóm dân này sinh sống như vùng bình nguyên Ninive hoặc vùng Sinjar. Việc tái thiết các thành thị và làng mạc cho các nhóm dân này là điều có tầm quan trọng cơ bản đối với việc phát triển kinh tế cho họ.
London, giáo phận London, bang Ontario ở Canada, từ khước xin và nhận tài trợ của chính phủ vì có kèm theo điều kiện phải chấp nhận chủ trương của chính phủ, ủng hộ quyền phá thai và lý thuyết gender về giống. Từ khi lên làm Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau đã đề ra nhiều kế hoạch cổ võ phá thai và các quyền khác về tính dục và phái tính. Trong kế hoạch này, chính phủ đặt điều kiện. Theo đó, để được nhận tài trợ, các tổ chức cần phải chấp nhận hiến chương về các quyền tự do và trong đó có quyền của phụ nữ và quyền về sinh sản, tức là phá thai, và quyền về sự khác giống và đổi giống. Trong thư gửi tới 118 giáo xứ trong giáo phận London, Đức cha Ronald Farrow viết, mặc dù những người khác có thể chấp nhận những điều kiện của chính phủ, nhưng chúng ta có thể mạnh mẽ tuyên bố rằng chúng ta không thể chấp nhận các điều kiện đó. Giáo phận sẽ không làm đơn xin hoặc chấp nhận tiền của chính phủ tài trợ chương trình làm việc mùa hè cho các sinh viên học sinh. Đức cha Fabro khuyến khích tổ chức các cuộc lạc quyên đặc biệt trong các giáo phận của ngài tháng 2 này, với hy vọng các tín hữu công giáo có quyên góp được 35.000 Mỹ Kim để tài trợ cho các chương trình hè của các sinh viên học sinh công giáo. Đức cha cũng kêu gọi chính phủ Canada bãi bỏ chính sách với những điều kiện như vậy, vì nó vi phạm tự do lương tâm và tôn giáo, tự do tư tưởng và tín ngưỡng. Chính các quyền này được hiến chương bảo đảm.
Roma, mỗi năm có nửa triệu người Italia tìm đến một vị trừ quỷ để xin cứu giúp. Con số này được đăng trong cuốn sách mới xuất bản tại Italia với tựa đề Nghề trừ quỷ. Tác giả là cha Cesare Trucchi, môn đệ của cha Amort, một nhà trừ quỷ nổi tiếng bậc nhất tại Italia, qua đời cách đây vài năm. Cha Truqui cũng là giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Nữ vương các tông đồ ở Roma về môn trừ quỷ, với sự cộng tác của Hiệp hội Quốc tế các nhà trừ quỷ. Trong sách có đoạn cha viết, trở thành nhà trừ quỷ không phải là một nghề thực hành, và cũng chẳng là một nghề trí thức, nhưng là một thừa tác vụ lòng thương xót, thuộc vào số những sứ vụ quý giá nhất và thiết yếu nhất đối với đời sống của giáo hội. Trong những cuộc gặp gỡ với cha Amort, bao nhiêu lần tôi đã nói về kinh nghiệm của Chúa Kitô với ma quỷ. 4 năm mà tôi đã được may mắn theo học với cha Amort, thực là nhiều cơ bản đối với cuộc sống của tôi. Cha Truqui thực hành kinh nguyện giải thoát, nhưng trước khi bắt đầu trừ quỷ đích thực, cha yêu cầu thẩm định rõ ràng tình trạng y khoa và phân tâm của người xin, và chỉ sau khi cứu xét các câu trả lời của các bác sĩ chuyên môn, cha mới quyết định nhận người xin trừ quỷ, và đều đặn gặp họ, nhiều khi mỗi tuần một lần, vì thường thời gian chữa lành kéo dài rất lâu. Cha nói, cuộc chiến đấu chống ma quỷ còn kéo dài cho đến tận thế, nhưng chúng ta đang ở trong một giai đoạn chủ yếu của lịch sử. Tuy Đức Giáo hoàng Francisco nói một cách tự nhiên về ma quỷ, nhưng có nhiều tín hữu Kitô không còn tin có quỷ nữa. Các giám mục chỉ bổ nhiệm vài nhà trừ quỷ và không còn linh mục trẻ sẵn sàng học về đạo lý và thực hành việc giải thoát các linh hồn.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe tứ quyết thuật lại bước đầu của cha đắc lộ tại Ấn Độ và hướng về Nhật Bản.
Cha đắc lộ phải lưu lại ở Goa của Ấn Độ 2 năm. Mục tiêu của cha là Nhật Bản, nhưng vì ở đó đang có cuộc bắt đạo gắt gao, nên các bề trên quyết định giữ cha lại Goa, đợi cho đến khi bình yên trở lại. Cha đắc lộ sống trong học viện của nhà dòng. Thành phố Goa thời ấy có khoảng 200.000 dân, với 3/4 là tín hữu Kitô. Goa là giáo phận tổng tòa cho toàn Ấn Độ và miền Viễn Đông. Ở đây, cha đắc lộ đụng với 2 kinh nghiệm. Một mặt, đúng là người Bồ Đào Nha sẵn sàng giúp đỡ và thương mến người ngoại đạo và các dự tòng. Nhưng một khi người ta đã nhận phép rửa tội, thì họ lại bỏ mặc. Mặt khác, người Bồ Đào Nha buộc những người mới rửa tội phải bỏ y phục bản quốc để mặc vào y phục của người Bồ. Thấy vậy, cha đắc lộ xác tín ngay. Trở thành Kitô hữu không có nghĩa là phải nhận vào phong tục tập quán của người châu Âu. Cha đắc lộ viết, người ta khó có thể tin được lối hành xử đó ngược ngạo chừng nào, và tôi không thể hiểu tại sao người ta lại đòi hỏi người bản xứ những điều mà Chúa Giêsu Kitô của chúng ta không đòi buộc, và những điều ấy làm họ xa cách với phép rửa và với nước trời. Riêng tôi ở Trung Hoa, tôi chống lại tất cả những ai muốn buộc những tân tòng nam phải cắt tóc ngắn, mái tóc mà đàn ông ở đó vốn để dài như đàn bà. Làm như vậy, họ không còn được tự do đi lại khắp nước, không còn bước được vào trong xã hội nữa. Tôi đã nói với họ, tin mừng đòi buộc phải cắt bỏ những sai lầm và tội lỗi nơi tâm hồn, chứ không phải là cắt tóc ngắn trên đầu. Có một công tác của cha đắc lộ tại Goa là đi tìm những đứa trẻ lang thang đường phố, sau đó rửa tội cho các em, đưa các em vào nhà trẻ mồ côi và giáo dục các em theo tinh thần tin mừng. Có ngày cha đắc lộ tìm được 7 em. Sau 3 tháng bị bệnh, cha được nghỉ dưỡng. Trong thời gian này, cha học tiếng Konkani và thông thạo đến mức có thể giải tội được. Trong thời gian ấy, cha đắc lộ làm quen với một linh mục thừa sai. Cha rất ngưỡng mộ vị ấy, vì vị ấy thông thạo tiếng Konkani và Marathi đến mức có thể dùng chúng để viết sách đạo và soạn bài hát về cuộc thương khó Chúa để bổn đạo hát trong tuần thánh. Khi hết thời gian bệnh, cha đắc lộ trở về Goa, nhận làm công tác mục vụ cho tù nhân và nô lệ. Thời gian này, cha may mắn thoát chết trong một cuộc tai nạn nổ nhà máy bột pháo. Tai nạn này gây ra cái chết cho nhiều tù nhân làm việc trong đó. Tai nạn xảy ra vào đúng ngày Chúa Nhật, là ngày mà cha thường có mặt để chăm sóc, để thăm viếng các tù nhân. Nhưng may mắn thay, tuần đó, cha đã tới thăm họ vào ngày thứ 7 liền trước. Thời gian lưu tại Goa kéo dài cho tới ngày 12 tháng 4 năm 1622, vì nhận được thông tin không chính xác là Nhật đã hết bắt đạo, nên các bề trên cho cha lên đường. Không thể đi thẳng tới Nhật, nhưng phải đi vòng, trước hết là qua Malacca, rồi tới Macao là chạm vào bến cuối cùng của Bồ Đào Nha ở Viễn Đông cho những thương thuyền đi Nhật. Trên chuyến đi về Macau, cha đắc lộ lần đầu tiên gặp người Hà Lan. Sự có mặt của người Hà Lan từ 20 năm nay đã làm thay đổi cán cân quyền lực trên các vùng biển Viễn Đông và giáng cho việc truyền bá công giáo một đòn nặng nề. Chỉ nhờ màn đêm tối, khó khăn lắm mới thoát được sự truy đuổi của thuyền Hà Lan. Và cuối cùng ngày 29 tháng 5, cha đắc lộ đã cập bến Macau, tức 4 năm rưỡi sau ngày chia tay Roma. Người Bồ Đào Nha có trụ sở tại Macau từ năm 1557. Nguồn gốc hình thành trụ sở này là do các băng đảng thường đe dọa cướp bóc tỉnh Quảng Đông. Vì không chống nổi đám cướp, nên người Hoa kêu gọi người Bồ giúp đỡ. Sau đó, người Bồ đã đánh bại các băng đảng và người Hoa cho phép người Bồ đặt trụ sở, với điều kiện phải đóng thuế hàng năm và không được xây thành quách, không được đặt súng thần công tại đó. Tại Macau, cha đắc lộ sống trong học viện của dòng. Đây là trung tâm truyền giáo cho toàn miền Viễn Đông. Nơi đây cũng có học trình đầy đủ về thần học. Từ khi bắt đầu nổ ra cuộc bắt đạo tại Nhật, số người trong học viện tăng mạnh. Thoạt đầu, cha đắc lộ học tiếng Nhật. Cơ hội học tiếng khá thuận tiện, vì nhiều Kitô hữu Nhật là thương nhân và thông ngôn Nhật sẵn có mặt ở đây. Nhưng vì Nhật tiếp tục bế quan tỏa cảng và không thể biết được tình hình khi nào mới bình yên trở lại. Mặt khác, những giáo sĩ của dòng lúc đó có mặt tại miền Trung Việt Nam đang kêu gọi khẩn cấp viện trợ nhân sự. Cuối năm 1624, cha đắc lộ và 6 anh em khác được bề trên gửi tới Việt Nam. Họ gồm 4 người Bồ, 1 người Nhật và 1 người Ý. Người Ý là cha Gerolamo Majorica. Cha này đã cùng cha đắc lộ đi chuyến hành trình từ Lisbon, Bồ Đào Nha đến Goa, Ấn Độ. Có lẽ trước ngày lên đường để đến với đất Việt, các cha ấy đã nhận được tin phong thánh cho vị sáng lập dòng là Thánh Ignacio Loyola và Thánh Francisco Xavier, vốn đã diễn ra tại Roma ngày 22 tháng 5 năm 1622. Tin vui này chắc đã nâng cao tinh thần truyền giáo nơi họ. Sau hành trình dài trên biển khơi đầy sóng gió và hiểm nguy, một thuyền trong nhóm đã bị đắm gần đảo Hải Nam, nhưng mọi người trong thuyền đều thoát chết và trở về Macau. Còn các nhà thừa sai đã đến Việt Nam. Đất Việt trông như thế nào vào thời điểm cha đắc lộ bước đầu đặt chân đến? Cha ấy và các anh em cùng dòng có thể làm được gì tại đây? Mời quý vị theo dõi trong tuần tới.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc, có bao nhiêu chức cám dỗ?
Thưa quý vị thính giả, hàng năm, trong bài Tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, chúng ta nghe trình thuật về cuộc cám dỗ của Chúa Giêsu trên hoang địa. Tại sao Thánh Matthew và Thánh Luca kể lại 3 cuộc cám dỗ, còn Thánh Marco lại không đả động đến số lần? Có phải bởi vì muốn nói rằng các chức cám dỗ nhiều hơn nữa không? Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Trước khi trả lời câu hỏi vừa nêu, tôi nghĩ cần lưu ý đến từ ngữ cám dỗ. Trong tiếng Việt, cám dỗ mang nghĩa xấu, tức là dụ dỗ làm điều bất chính. Theo ông Lê Gia, trong từ ngữ tiếng Việt nôm na, cám dỗ gốc bởi tiếng Hán là cảm dụ. Dụ là rủ rê, cảm là làm cho động lòng. Vì thế, cảm dụ là làm cho người ta rung động trong lòng mà rủ rê họ theo mình. Còn ở trong tiếng Latin, tentare có nhiều nghĩa: thử thách, thử luyện, trách nhiệm, dụ dỗ. Vì thế, có khi Kinh Thánh nói tới việc Thiên Chúa thử thách con người để xem nó trung thành hay không. Các bậc tôn sư cũng nhìn nhận sự cần thiết phải thử luyện học trò để tập cho họ cứng cáp hơn, hoặc là trách nhiệm học trò để đo lường mức độ hấp thụ bài học. Thậm chí, học trò cũng thử chính mình để xem cái lượng sức của mình tới đâu. Từ đó, khi giải thích động từ tentare, các nhà thần học phân biệt hai loại. Một bên là probatio, có nghĩa là thử luyện, và bên kia là seductio, dụ dỗ. Sự khác biệt nằm ở phía chủ thể. Thiên Chúa có thể thử thách hay là thử luyện ta, chứ không cám dỗ ta. cám dỗ là do ma quỷ. Nhưng mà vì chúng ta cả hai đều đáng sợ, bởi vì ta có thể yếu đuối mất lòng tin nơi Chúa, hoặc chiều theo ích kỷ cá nhân mà quay lưng với Chúa.
Thưa cha, như vậy Chúa Giêsu chịu thử thách hay là chịu cám dỗ?
Câu hỏi này hơi khó trả lời tùy theo chúng ta giải thích bản chất của các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Cám dỗ phạm tội hay là thử thách lòng trung tín? Dù sao, các nhà chú giải Kinh Thánh đã lưu ý rằng, khi Chúa Giêsu vào nơi hoang địa, thì chẳng có ai đi theo hết, cho nên không ai biết được thật sự chuyện gì đã xảy ra. Điều này khác với lúc người chịu phép rửa ở sông Giô-đan-ô, thì có nhiều người chứng kiến. Bởi vậy, khi thuật lại câu chuyện, ba tác giả Tin Mừng Nhất Lãm không chỉ dừng lại ở việc mô tả sự kiện, mà cũng muốn vật ra một cuốn gióng nữa. Nói cách khác, có lẽ các ngài không chỉ dừng lại ở việc suy gẫm các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu mà thôi, nhưng mà còn muốn dạy cho chúng ta một bài học cho cuộc sống đức tin của chúng ta. Hiểu như vậy, các trình thuật này vừa có thể hiểu như là thử thách, vừa có thể hiểu là cám dỗ tùy theo góc độ. Trong ba trình thuật Tin Mừng Nhất Lãm, bản văn thánh Marco ngắn nhất và không đi vào các chi tiết của cuộc cám dỗ như là hai vị thánh sự kia. Thánh Marco chỉ ghi nhận rằng, sau khi chịu phép rửa, thì Thánh Linh đẩy người vào hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ. Trước hết, chúng ta hãy thử đọc những dòng này theo nghĩa là cám dỗ. Vào lúc chịu phép rửa, Đức Giêsu nghe tiếng từ trời phán rằng, đây là con yêu dấu của ta. Những lời này có thể khiến cho con người tự phụ hãy diện về chức danh của mình. Ma quỷ tìm cách dụ dỗ Đức Giêsu để người thi thố quyền năng và ra tay hành động. Bằng cách nào? Thánh Matthew và Thánh Luca kể ra một vài thí dụ, chẳng hạn như là làm phép lạ cho đá hóa bánh, hoặc gieo mình tự nắp đền thờ, và thế nào Đức Giêsu cũng được hoan hô vỗ tay. Tuy Thánh Marco không mô tả hai cơn cám dỗ đó ở trên hoang địa, nhưng mà chúng xuất hiện rải rác trong suốt thời gian hoạt động của người. Chẳng hạn như khi người Pharisee xin Đức Giêsu một dấu lạ, và đặc biệt là khi người chịu đóng đinh ở trên thập giá, họ thách thức người hãy xuống đi thì họ sẽ tin. Nhưng mà chúng ta biết rằng người đã không xuống. Như vậy, người không chịu theo sự cám dỗ. Người chấp nhận con đường của người tôi tớ đau khổ, chứ không phải là con đường của Đức Messiah hiện nay. Sách Giáo Thánh Công Giáo giải thích điều này ở các số từ 538 tới 540.
Vậy bản tường thuật có thể hiểu theo nghĩa là cám dỗ, nhưng có thể hiểu như cuộc thử thách không, thưa cha?
Cũng có thể coi là thử thách hoặc thử luyện, dựa theo cái lối hành văn của Thánh Marco ở câu 12 của chương 1. Thế sự viết rằng, Thánh Linh đẩy Đức Giêsu vào hoang địa, ở đó 40 ngày. Câu này nhớ tới đoạn văn sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 2. Thiên Chúa đã dẫn dân Israel trong hoang địa suốt 40 năm trường. Để làm chi? Câu trả lời tập thấy liền sau đó. Để mà thử thách anh cho biết lòng dạ, xem anh có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Như vậy, đó là thời gian vừa dạy dỗ cho họ biết đường lối của Chúa, vừa thử luyện lòng trung tín của họ. Thiết tưởng đây cũng là dụng ý của hai thiên sứ Matthew và Luca khi thuật lại những lời đối đáp của Đức Giêsu cho Satan qua việc trưng dẫn những đoạn văn của sách Đệ Nhị Luật. Thiên Chúa bắt ngươi chịu cùng cực phải đói, vừa cho ngươi ăn mana, ngó hầu ngươi nhận biết người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3. Ngươi đừng thách thức Thiên Chúa như đã thách thức ở Massa. Đệ Nhị Luật 6:13. Hãy kính sợ Thiên Chúa là đấng mà ngươi phải phụng thờ. Đệ Nhị Luật 6:13. Tức là Đức Israel nhiều lần chống lại Thiên Chúa, còn Đức Giêsu thì cương quyết trung thành với Thiên Chúa. Như vậy, Đức Giêsu tượng trưng cho dân Israel mới. Mặt khác, bên cạnh tính nghĩa thử thách, ta cũng có thể hiểu theo nghĩa là thử luyện, luyện tập. Thật vậy, thời gian 40 đêm ngày trên hoang địa gợi lên thời kỳ ông Môi-se lên hoang địa để chuẩn bị lãnh nhận giao ước, dựa theo sách Xuân Hạnh chương 34 câu 38. Chính ông đã kể lại như vậy trong sách Đệ Nhị Luật ở chương 9 câu 9 và 18. Như vậy, Đức Giêsu lên hoang địa 40 ngày để chuẩn bị thi hành sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó. Mà khác, các nhà chú giải ghi nhận rằng, sau cuộc thử thách hay là cuộc cám dỗ, Thánh sử Marco thêm rằng, Đức Giêsu sống với dã thú và các thiên sứ hầu hạ người. Xem ra tác giả muốn nói rằng, Đức Giêsu đã lật ngược tình hình của nguyên tổ Adam. Xưa kia, trước khi phạm tội, ông bà sống trạng thái hòa bình với thế giới, nhưng mà tội lỗi đã làm phá tan sự hòa hợp đó. Bây giờ, Đức Giêsu hòa lại trạng thái nguyên thủy, thay ngôn sứ Isaiah đã mô tả ở chương 11.
Như đã nói trên đây, các thánh sử không chỉ kể lại chuyện này vì nhắm đến Chúa Giêsu mà thôi, nhưng còn cho cả chúng ta nữa. Thưa cha, vậy phải hiểu điều này như thế nào?
Lịch sử đã sống tâm đến Kitô giáo quay ba trước cám dỗ của Chúa Giêsu như là điển hình của các sự cám dỗ của con người. Cơn cám dỗ thứ nhất, muốn biến đá thành bánh, là điển hình cho những sở thích vật chất đam mê khoái lạc về ăn uống hoặc nhục dục. Cơn cám dỗ thứ hai, muốn giở trò biểu diễn để thiên hạ hoan nghênh, điển hình cho sự ham muốn danh vọng tiếng tăm. Họ cũng có thể tưởng tượng tượng trưng cho sự cám dỗ thích thành công rẻ tiền. Cơn cám dỗ thứ ba, ma quỷ đòi bậc suy phục hắn thì sẽ được hắn chia sẻ quyền bính cai trị thế gian, tượng trưng cho lòng ham muốn quyền hành để thống trị. Như vậy, ba cơn cám dỗ này tương ứng với ba dục vọng được Thế Gian Tông Đồ tóm lại trong thư thứ nhất chương 2 câu 16, đó là dục vọng của tiếng xác thịt, dục vọng của đôi mắt, thói kệ mình có của.
Thưa cha, như vậy chỉ có ba chiếc cám dỗ thôi sao?
Đâu có đơn giản như vậy. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng cảm nghiệm nhiều thứ cám dỗ khác nhau. Ba chiếc cám dỗ vừa kể chỉ mang tính tượng trưng mà văn chương nhiều dân tộc cũng thường đề cập tới. Chẳng hạn như các cụ đời xưa ở nước ta quen tâm lại ba chữ tình, tiền, tài, hoặc là tình, tiền, quyền. Văn chương cổ điển của Đan Tu bên Ai Cập được kể đến 8 tà kiến, như là tư tưởng sâu xa. Đó là 1. Tham ăn, 2. Dâm dục, 3. Tham lam, 4. Buồn sầu, 5. Nóng giận, 6. Chán nản, 7. Hư danh, 8. Kiêu căng. Thứ tự này đi từ thấp lên cao. Nhưng lưu ý là chúng ta đang nói đến các đan tu sống trên sa mạc, chứ không phải các tín hữu sống trên trần thế. Đến khi những tác phẩm này được chuyển sang bên Roma, thì Đức Giáo Hoàng Kirill cả xuống còn rút xuống còn 7, tượng trưng cho sự tròn đầy. Và Ngài đặt tên là 7 nước số đầu sọ, được xếp theo thứ tự từ nhẹ tới nhẹ như thế này. Thứ nhất là kiêu ngạo và hám danh. Thứ hai là tham lam. Thứ ba là dâm dục. Thứ bốn là nóng giận. Thứ năm là ghen tương, thứ sáu là tham ăn, thứ bảy là lười biếng. Khi chú giải danh sách 7 tội đầu sọ này, Thánh Thomas đã lưu ý, nguyên nhân của các lễ xấu là điều tốt, chứ không phải điều xấu. Chỉ có điều là chúng ta đã tìm kiếm điều tốt không có đúng cách. Thí dụ, ham muốn danh dự là một điều tốt tinh thần, nó trở thành lệch lạc khi thiếu chừng mực, rồi đưa tới hám danh kiêu ngạo. Ăn uống để bảo tồn mạng sống là điều tốt, nhưng mà khi không giữ chừng mực là điều xấu. Một cách tương tự như vậy, bảo tồn nơi sống có việc truyền sinh là một điều cần thiết, nhưng khi bản năng để sử dụng vô độ thì trở thành dâm dục. Chúng ta cần rất của cải để sinh sống, nhưng mà tham lam là chiếm hữu của cải trái phép. Mặt khác, thi hành điều tốt thì ai mà chẳng muốn, nhưng tới khi nghĩ tới những khó khăn vất vả đi kèm thì chúng ta dễ chùn bước. Từ đó có cám dỗ lười biếng. Rồi cái điều tốt của tha nhân lẽ ra cũng phải lôi cuốn chúng ta. Nhưng mà vì thấy mình bị lép vế cho nên ta đâm ra ghen tương hoặc đòi ta báo đáp, vì thế mà đâm ra nóng giận. Tóm lại, cũng như ở trên hoang địa, ma quỷ không cám dỗ Chúa Giêsu làm điều xấu mà toàn là chuyện tốt lành, có bằng chứng kinh thánh hẳn hoi. Nhưng mà Chúa đã vạch mặt cho thấy tí lừa lọc của nó. Và điều này cũng xảy ra cho mỗi người của chúng ta nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Đức bà Finca Betania bên Venezuela phần 2.
Kính thưa quý vị thính giả, Fincabetania là một làng quê nằm trong vùng có nhiều ngọn đồi nhỏ bao quanh với cây cối tùm vùng nhiệt đới, nằm giữa hai tỉnh Cua của thủ phủ Urdaneta và San Casimiro trong tiểu bang Miranda, cách thủ đô Caracas của Venezuela 65 cây số. Nơi đây có một ngôi nhà cũ với máy xay lúa chạy bằng nước, đồn điền trồng mía làm đường và cà phê và một hang đá có nước trong vắt. Vì đã được báo trước nên khi cùng chồng đến đây vào ngày 29 tháng 3 năm 1974, bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini nhận ra ngay, hai ông bà đã mua thửa đất này và chính tại đây Đức Mẹ đã hiện ra với bà nhiều lần và hàng ngàn tín hữu cũng đã có thể trông thấy Đức Mẹ. Là một phụ nữ có cuộc sống thần bí ngay từ ngày còn bé, bà Maria Esperanza đã được Đức Mẹ ban cho nhiều sứ điệp trước khi được Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ đã nói tới một vùng đất thánh sẽ trở thành hòm bia giao ước mới ở miền trung nước Venezuela, và nó sẽ trở thành một nơi cầu nguyện và hành hương thường hằng cho nhân dân Venezuela và mọi quốc gia của thế giới, để các dân tộc và các quốc gia có thể nắm tay nhau trong cử chỉ hòa giải và là nơi giáo hội và dân chúng hiệp nhất trong cùng một con tim duy nhất. Đức Mẹ cũng báo cho biết khi bà tìm ra mảnh đất này, mẹ sẽ biểu lộ với đôi cánh của một con bướm xanh. Và đã xảy ra như thế khi bà Maria Esperanza tới đây. Từ hang đá bất thình lình đã có một con bướm xanh bay ra. Trong một thời gian dài, con bướm xanh đã tiếp tục xuất hiện và bay trên mảnh đất trống trước hang đá rồi biến mất giữa rừng cây rậm. Như Đức Mẹ đã báo trước, hai năm sau đó, ngày 25 tháng 3 năm 1976, Đức Mẹ đã hiện ra với bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini tại đây, với tước hiệu Maria Trinh Nữ và Mẹ Hòa Giải của mọi dân tộc và mọi quốc gia. Hiện diện cũng có 80 người gồm thân nhân bạn bè của bà. Họ trông thấy một loại đám mây từ núi bay ra và nhiều hiện tượng ánh sáng khác cũng như các di động của mặt trời. Trong năm 1976 và hai năm sau đó, bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini và hàng trăm tín hữu khác đã được trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Rất nhiều người khẳng định rằng họ cũng được chứng kiến nhiều hiện tượng khác như sương mù xuống từ núi, một ánh sáng rạng ngời, một mùi thơm của hoa, các tiếng hát của một ca đoàn vô hình, các ánh sáng và mặt trời nhảy múa vân vân. Ngay từ sau vụ Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên, đã có một phong trào đạo đức và đào tạo tôn giáo được thành hình. Có các nhóm nhỏ tín hữu tìm đến Fincabetania vào cuối tuần hay trong các ngày lễ kính Đức Mẹ để cầu nguyện, lần hạt mân côi và suy niệm. Đức giám mục sở tại thời đó là Đức cha Juan José Bernal đã cho phép vài buổi cử hành phụng vụ tại đây. Chính Đức cha cũng đã chủ sự các lễ nghi ban các bí tích cho nông dân các làng chung quanh.
Nhưng tình hình thay đổi khi Đức Mẹ hiện ra với một nhóm đông các tín hữu hành hương vào ngày Chủ nhật 25 tháng 3 năm 1984. Hôm đó, có khoảng 150 người hiện diện, gồm các trẻ em, sinh viên học sinh, người lớn, binh lính, bác sĩ, tâm lý gia, nhà phân tâm, kỹ sư, thẩm phán, vân vân. Sau thánh lễ ban trưa được cử hành trong ngôi nhà có máy xay lúa, mọi người ra ngôi nhà bên cạnh để nghỉ mát, trong khi các trẻ em và người trẻ chơi đùa trên bãi đất trống, thì chúng ngạc nhiên trông thấy Đức Mẹ hiện ra trong khoảng rất ngắn trên thác nước. Chúng chạy lại kể cho các người khác ngồi cách đó khoảng 150 mét nghe sự lạ xảy ra. Mọi người vội vã chạy lại chỗ đó. Trong khi họ đang còn bình luận về biến cố, thì Đức Mẹ hiện ra lần nữa với tất cả mọi người hiện diện. Vào buổi chiều hôm đó, Đức Mẹ đã hiện ra tất cả 7 lần, cách nhau 5-10 phút, trừ lần cuối cùng kéo dài nửa giờ. Hơn 100 người đã chứng kiến vụ hiện ra và 108 người đã ký tên khẳng định sự kiện. Đức Mẹ đã hiện ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ, cách khoảng nhau từ 5 tới 10 phút và dưới nhiều hình thức khác nhau như Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Bà Carmelo, Đức Bà Mề Đai làm phép lạ và sau cùng với chú hài đồng trên cánh tay phải trong tư thế trao chúa cho con người. Cảnh này kéo dài 35 phút và sau cùng tất cả cây cỏ chung quanh xem ra như cháy sáng. Theo các chứng từ này, Đức Mẹ hiện ra bất thình lình, rạng ngời ánh sáng, đa số các lần có kèm theo mùi thơm hoa hồng và các hiện tượng siêu nhiên khác như các tiếng hát của các ca đoàn thiên quốc, các chuyển động xoay tròn của mặt trời. Dĩ nhiên là các biến cố này được những người đã tận mắt chứng kiến mau chóng kể lại cho họ hàng, bà con, bạn bè nghe. Và từ đó, các tín hữu ngày càng tuấn đến Finca Betania, nhất là vào các buổi cuối tuần. Các vụ hiện ra tiếp tục không theo một lịch trình nào, cả khi bình thường vào ngày thứ Bảy, Chúa Nhật và các ngày lễ kính Đức Mẹ. Các vụ hiện ra đặc biệt nhiều trong hai năm 1984-1985 và ít hơn trong hai năm 1986-1987. Cũng từ đó, Đức cha Pio Bello Ricardo, giám mục Los Teques, bắt đầu cho điều tra sự kiện. Đức cha minh xác rằng, dựa trên các chứng từ miệng và tường trình viết trên giấy nhận được từ năm 1984, đã có từ 500 tới 1.000 người trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Có rất nhiều trường hợp, người tới Finca Betania không có đức tin, nhưng được bà con thân nhân tháp tùng tới, đã trông thấy Đức Mẹ và thay đổi cuộc sống. Các hoa trái rất tốt và trong vài trường hợp thật là tuyệt diệu. Những người tới hành hương Finca Betania nhận được một sự thúc đẩy mạnh mẽ của lòng tin và tinh thần đạo đức. Có những người trước đây không bao giờ cầu nguyện, bắt đầu siêng năng lành hạt mân côi. Có những người đã không bao giờ đi nhà thờ, bắt đầu siêng năng tham dự thánh lễ, xưng tội và rước mình Thánh Chúa. Có những vụ hoán cải đổi đời đáng ghi nhớ. Rất nhiều người khi tới hành hương Finca Betania khẳng định rằng đã sống kinh nghiệm một sự thay đổi nội tâm sâu xa, tiến tới gần Thiên Chúa và được thúc đẩy sống cuộc sống Kitô sốt sắng hơn.
Sau hơn 10 năm điều tra, ngày 21 tháng 11 năm 1987, Đức cha Pio Bello Ricardo đã công bố tài liệu mục vụ khẳng định rằng các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Finca Betania là trung thực và có tính cách siêu nhiên. Đức cha viết trong tài liệu chính thức công nhận các vụ Đức Mẹ hiện ra như sau. Ngay từ đầu cuộc điều tra, tôi đã nhận ra rằng đó đã không phải là một trường hợp lừa đảo, gợi ý tập thể hay thăng tiến các lợi lộc của các cá nhân hay các nhóm, nhưng đó là một vấn đề nghiêm chỉnh phải được chú ý điều tra. Một cách tương đối nhanh chóng trong cuộc điều tra, tôi có được sự chắc chắn về tính cách siêu nhiên của hiện tượng. Tuy nhiên, tôi đã quyết định rời lại vài tuyên bố rõ ràng, theo thói quen thận trọng của giáo hội, liên quan tới các vấn đề này. Vì thế, sau khi đã dấn thân nghiên cứu các vụ hiện ra của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria tại Finca Betania, và sau khi đã kiên trì xin Chúa ban cho sự phân định thiêng liêng, tôi tuyên bố rằng, theo sự phán đoán của tôi, các vụ hiện ra này đích thật và có tính cách siêu nhiên. Vì thế, tôi chính thức chấp thuận rằng nơi các vụ hiện ra được kiểm thực, được coi là thánh thiêng, đồng thời được coi như là nơi hành hương và là nơi cầu nguyện, suy niệm và cử hành phụng tự, trong đó có thể cử hành các cử chỉ phụng vụ, nhất là dâng thánh lễ và ban các bí tích hòa giải và thánh thể, luôn phù hợp với các luật lệ của giáo hội. Đức cha Pio Bello Ricardo cũng cho biết, trước khi đi đến các quyết định này, Ngài đã tham khảo ý kiến của Đức Thánh cha Gioan Paolo II, rồi chuyển mọi tin tức cho Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Tin lý Đức Tin, và liên tục duy trì tiếp xúc với Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại thủ đô Caracas. Vì số tín hữu tuấn về hành hương Finca Betania từ khắp nơi trong nước Venezuela, cũng như từ nhiều nơi trên thế giới, Đền Thánh Đức Bà Finca Betania luôn được mở cửa từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Đức Giám Mục cũng thiết định 7 ngày lễ kính Đức Mẹ, trong đó tín hữu hành hương có thể canh thức cầu nguyện suốt đêm tại Đền Thánh.
Đã có rất nhiều người tuyên bố họ nhận được nói chuyện với Đức Mẹ và đã nhận được vài giáo huấn, sứ điệp hay lời khuyên nào đó từ Đức Mẹ. Nói chung, trong các cuộc khảo cung và các lời tuyên bố được viết ra, họ đã cho biết là đã chỉ trông thấy Đức Mẹ thôi. Đã chỉ có bà Maria Esperanza Medrano de Bicanchini là đã được Đức Mẹ tín thác cho các sứ điệp và phổ biến chúng. Liên quan tới nội dung các sứ điệp, đề cập tới các đề tài sau đây. Canh tân đức tin, Đây là điều Đức Mẹ đặc biệt cấp thiết mời gọi trong một thế giới, trong đó có biết bao nhiêu người chối bỏ Thiên Chúa và sự siêu nhiên, hay sống xa rời Thiên Chúa và các giá trị siêu việt. Đào sâu đức tin qua việc đọc và suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Hoán cải bỏ đường tội lỗi để sống một cuộc sống Kitô tràn đầy. Dấn thân làm việc tông đồ như kết quả của niềm tin được canh tân, đào sâu và sống sâu đậm. Cầu nguyện như phương thế thông truyền với Thiên Chúa và một cách cụ thể với giáo hội, cầu nguyện cho các linh mục, cho ơn gọi, cho việc hoán cải của người tội lỗi, cho nền hòa bình thế giới, cho các nguy hiểm gần kề đang đe dọa nhân loại. Siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Sống tình bác ái liên đới, đặc biệt với những người túng thiếu, người nghèo, người bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội, người đau yếu. Đức Mẹ đặc biệt nhấn mạnh trên cuộc sống chung huynh đệ giữa con người với nhau. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.